Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thể vùi sâu một cái xác thân, một nắm xương tàn vùi sâu dưới lòng đất lạnh và để lại cho đời một cái tiếng thiết, một cái lời tiếc thương, hay là người ta nói đáng đời là do mình đó. Quý Phật tử lưu ý điều này để mình nhớ, không có nắm giữ được đâu, đừng cố công nắm bắt, đừng cố công gìn giữ, cũng không thể nào gìn giữ được. Vậy thì chúng ta sống, không lẽ là nếu mà quý Phật tử nói, nếu cô nói như vậy có tiền của cho người ta hết hả? Không phải như vậy ha. Đức Phật dạy một người Phật tử làm ra tài sản tiền của, phải biết sử dụng tài sản tiền của đó đúng pháp. Chúng ta phải chia tiền của ra làm 4 phần. Một phần thì để chi dụng hàng ngày trong cái ăn cái mặc, một phần thì để dành vào vốn liếng làm ăn, một phần là chúng ta lo phụng dưỡng cha mẹ thân tộc, một phần là gieo chủng phước điền, bốn thí cúng dường để tạo cái phúc duyên cho mình. Người Phật tử tại gia phải biết sử dụng tiền của tài sản của mình đúng pháp như vậy, chia làm 4 phần như vậy, thì tin chắc quý Phật tử sẽ giàu hoài, giàu hoài, bởi vì cái phước mình hưởng hoài không hết. Thì đạo lý từ một bàn tay nắm lại, mà con nói ở đây đừng có cố công nắm giữ, ôm giữ, gìn giữ những cái mà nó giả, nó không có thật. Rồi bây giờ điều thứ ba con xin trân trọng gửi đến cho toàn thể quý Phật tử là đạo lý từ một bàn tay xòe ra. Một bàn tay xòe ra như thế này để biểu trưng cho sự buông xả ngũ trần dục lạc. Mà chúng ta có buông được không? Quý Phật tử có đọc truyện Tây Du không? Tây Du Ký đó của Ngô Thừa Ân, tác giả là Ngô Thừa Ân, tác phẩm Tây Du Ký, tác giả chính là Ngô Thừa Ân, là người Trung Quốc đó. Ông được nổi danh là một trong ngũ tài tử của văn học Trung Hoa. Ông viết cái bộ tiểu thuyết Tây Du Ký để tiểu thuyết quá về nền giáo lý của nhà Phật, cũng như diễn tả những gian nguy thử thách khó khăn của ngài Trần Huyền Trang trên bước đường từ Trung Hoa sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Và nhân vật Trần Huyền Trang là nhân vật có thật trong lịch sử. Nhưng những nhân vật như là Tôn Ngộ Không nè, Trư Bát Giới nè, Sa Tăng hay là con Long Mã đó, ở trong truyện Tây Du chúng ta đọc qua hoặc là xem qua, chúng ta thấy có những nhân vật đó. Những nhân vật này chỉ là những nhân vật đặc trưng, biểu trưng, biểu trưng cho những tâm tánh phàm phu của chúng sanh, hay nói một cách khác, biểu trưng cho những tâm tánh phàm phu của ngài Trần Huyền Trang khi ngài chưa đắc đạo. Và để chỉ cho cái tâm tham nhiễm ngũ trần dục lạc của thế nhân, tác giả Ngô Thừa Ân đã viết một đoạn như thế này. Trong truyện Tây Du, tác giả Ngô Thừa Ân đã viết một đoạn nói rằng Đức Thế Tôn đấu phép với lại Tôn Ngộ Không. Ngài Đức Phật mới đưa bàn tay của ngài ra, bàn tay năm ngón như thế này, ngài thách đố Tôn Ngộ Không nhảy qua khỏi lòng bàn tay của ngài. Tôn Ngộ Không tự nghĩ rằng mình có thần thông biến hóa, có 72 phép thần thông, và có thần thông đằng vân, tức là bay trên mây. Do đó mà Tôn Ngộ Không đã dùng phép thần thông cân đẩu vân để nhảy qua khỏi bàn tay của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn làm cho bàn, dùng phép thần thông của mình làm cho bàn tay của ngài dang rộng ra, lớn ra, lớn ra. Tôn Ngộ Không mới vận dụng thần thông nhảy một cái thật mạnh, thì ông mới đi đến một cái vùng trời đất hoang vu, mây khói mịt mù, nơi đó có 5 ngọn núi. Tôn Ngộ Không mới thấy nơi đó có 5 ngọn núi, Tôn Ngộ Không cứ nghĩ rằng mình đã nhảy khỏi lòng bàn tay của Đức Phật rồi, cho nên rất là đắc ý, mới rầm chứng để về nói lại với Đức Thế Tôn là tôi đã nhảy qua khỏi lòng bàn tay của Ngài rồi. Tại vì Ngài thách tôi mà, tôi đã nhảy khỏi rồi. Và bằng chứng thì Tôn Ngộ Không mới đứng tiểu tại một góc núi, đứng tiểu ở đó để làm bằng chứng. Sau khi đi tiểu xong rồi thì Tôn Ngộ Không mới thoát một cái dùng thần thông bay trở về, thì thấy mình đứng trước mặt Đức Thế Tôn. Với cái sự dương dương tự đắc, Tôn Ngộ Không mới thưa Đức Phật rằng: tôi đã nhảy khỏi lòng bàn tay của Ngài Ngài rồi, tôi đến một vùng trời đất bao la, và tôi đã chứng minh bằng cách tôi đứng ở một cái góc núi đó, tôi đi tiểu ở đó. Nếu Ngài không tin thì Ngài đi theo tôi đến ấy. Đức Thế Tôn Ngài mỉm cười và Ngài đưa bàn tay năm ngón của Ngài ra như thế này, Ngài bảo rằng: thôi thì ngươi cứ ngửi trước đi rồi hãy nói sao. Thì quả nhiên Tôn Ngộ Không mới dùng mũi của mình ngửi, thì trong năm ngón tay của Đức Phật có một ngón hôi mùi nước tiểu của mình quá đi. Tôn Ngộ Không mới biết rằng thì ra mình chưa vượt khỏi bàn tay năm ngón của Đức Thế Tôn. Trong cái đoạn này, tác giả Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm chúng ta điều gì? Tác giả Ngô Thừa Ân muốn nói rằng, đối với phàm nhân, với cái tâm mê nhiễm ngũ trần dục lạc đó, dù chúng ta có tài năng cách mấy cỡ như Tôn Ngộ Không, nếu không có trí tuệ vẫn không vượt thoát khỏi ngũ giáng đài thành. Đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Quý Phật tử đang thấy có đúng không? Dù chúng ta có tài năng cách mấy, nhưng nếu không có trí tuệ vẫn không vượt khỏi vòng quay, vòng hành bao vây chung quanh. Chúng ta bị bọc kín bởi tiền của, bởi sắc đẹp, bởi danh vọng, bởi ăn ngon, bởi nhà cao, cửa rộng, vượt qua không khỏi nếu không có trí tuệ. Thì điều đó Ngô Thừa Ân đã gửi gắm cho chúng ta qua một cái lời dạy mà trong cái đoạn tiểu thuyết ấy. Như vậy thì chúng ta thấy là hằng ngày mình có bị bọc kín, bị bao vây chung quanh bởi ngũ giáng đài, tức là năm cái đài thành chặn đứng chúng ta mà mình ra không khỏi, có thấy không? Lẫn quẩn trong vòng chạy theo tiền của, tối ngày cũng phải có tiền, mở rắc mắt ra là tiền trước. Bởi vì ba ông tiên, ông thánh, ông tiền, ba ông đứng lại thì ông tiền cao hơn. Cho nên chúng ta cứ quẩn quanh trong cái sự tham muốn tiền của không à, bị bọc kín, bị bao vây không thoát ra được. Rồi sắc đẹp, rồi danh vọng, rồi ăn ngon, rồi ngủ êm, ngủ nhà sang trọng, năm cái đó chúng ta bị bao vây mãi không có ra khỏi được. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Dứt bỏ sự tham nhiễm theo ngũ trần dục lạc, buông xả đi. Đây là đạo lý từ một bàn tay xòe ra như thế này, là dạy cho chúng ta một đạo lý hãy buông xả đi. Xả tất cả là quý vị sẽ có được tất cả. Quý Phật tử có thấy hình ảnh của người nông dân cầm cái thúng mạ mà vung trên nền đất ruộng không? Hình ảnh đó rất là đẹp, nhắn nhủ với chúng ta rằng hãy vung vải hạnh phúc, ban hạnh phúc, phát hạnh phúc cho mọi người đi. Đó là chúng ta gieo mầm hạnh phúc cho chính mình đó. Hình ảnh của người nông dân gieo mạ cũng dạy cho chúng ta một bài học: hãy vung vải, hãy ban phát hạnh phúc cho mọi người, là cách chúng ta gieo mầm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Cho nên chúng ta hãy buông xả đi. Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa là Đông Cung Thái Tử, có quyền thừa hưởng ở ngôi vị cao sang, quốc thành, thê tử, vợ đẹp, con ngoan, ngọc ngà, châu báu, trân bảo, Ngài có đủ hết. Nhưng Ngài buông xả hết để đánh đổi lại là một đời sống khất sĩ, là kẻ đi sinh, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Một bát cơm đi sinh ăn ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử, khất hóa độ đời qua. Với một đời sống giản dị thanh bần, Ngài xả bỏ hết, bỏ vinh hoa phú quý, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, bỏ luôn ngôi vương vị để đánh đổi lại là một đời sống của một kẻ đi sinh như thế. Xả tất cả, cho nên ngày hôm nay Đức Thế Tôn mới trở thành thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là thầy của trời người, là cha lành của muôn loại, mà không phải chỉ là nhân vật của dân tộc Ấn Độ tôn thờ, mà Ngài đã trở thành một nhân vật lịch sử để cho tất cả nhân loại kính ngưỡng theo Ngài. quý Phật tử nghe một lời nói phát biểu của một nhà triết học. Ông ta phát biểu về Đức Phật trong một phiên họp hội thảo về cuộc đời Đức Phật. Thì nhà triết học này, ông đã bảo rằng con người đó không có một tấc đất, con người đó không có một chút địa vị, nhưng khi con người đó đi đến đâu thì hàng lớp sóng người tràn theo sau. Khi con người đó ngồi thì từng rừng người phải phủ phục ở trước. Khi con người đó nói ra một lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ lại. Ông tán thán ca ngợi Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế đó. Con người đó không có một tấc đất, con người đó không có một chút địa vị trong xã hội, là khất sĩ, là kẻ đi sinh, là giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Nhưng khi con người đó đi đến đâu thì từng lớp sóng người tràn theo sau. Khi con người đó ngồi, Đức Phật của chúng ta ngồi xuống thì từng rừng người phải phủ phục ở trước. Khi Đức Thế Tôn của chúng ta nói ra lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh và đốt trầm hương lễ lại hàng ngày. Vì Ngài bỏ tất cả, buông bỏ tất cả, cho nên Ngài mới trở thành thiên nhân chi đạo sư, tức là vị đạo sư, là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài. Chúng ta buông bỏ được không? Bỏ không được. Mắc, bận, kẹt, quải, giác, mang, có không? Mắc cái này, bận cái kia, đâu có buông, đâu có bỏ được đâu. Bữa nay nghe là cô ở Đồng Tháp đến đây, sư cô trụ trì chùa Thiền Lâm cũng có nhắn tin cho biết. Nhưng mà sáng này con mắc bận cái này, con mắc kẹt cái kia. Chúng ta cứ mắc, cứ bận, cứ giác, cứ quải, cứ mang, cho nên nặng lắm, đi không có nổi. Bây giờ đạo lý từ một bàn tay xòe ra như nhắn nhủ với hàng Phật tử chúng ta một đạo lý rằng hãy buông xả đi. Buông xả ở đây không phải là con bảo rằng quý cô quý chú buông bỏ hết, đừng lo cho ai, đừng lo làm ăn thì tụi con lấy gì để sống đây, phải không? Nếu mà quý cô hay quý chú bỏ bê hết công việc gia đình mà đến chùa tu như vậy hoài thì đâu có tiền, đâu có của, đâu có vật thực đâu mà đem đến chùa cúng dường. Thì quý cô quý thầy sống làm sao? Quý thầy quý cô cứ xúi tụi con bỏ hết đi tu, cái ai cúng dường cho quý thầy quý cô ăn đây? Không phải như vậy. Con khuyên quý cô quý chú rằng hãy buông bỏ đi, có nghĩa là chúng ta đừng có lầm nó nữa ha. Ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong không có lúc xong đâu. Vừa rồi có một cô Phật tử đến nói với con như thế này. Hồi rằm tháng 7 năm rồi, chúng con có đến chùa Hưng Thiền của cô dự lễ Du Lan. Ông bạn của con là chồng của con cũng có đi, nhưng mà vừa rồi tháng Giêng thì chồng của con mất rồi. Mất với cái tuổi chỉ có hai mấy 30 tuổi thôi. Cô này cũng mới nói là tụi con khi mà đến gặp thầy, gặp quý cô rồi, tụi con mới phát tâm. Về là vợ chồng nói với nhau là cất căn nhà xong rồi ha, là buông bỏ hết, làm bao nhiêu ăn bao nhiêu, lo niệm Phật, vợ chồng lo niệm Phật. Nhưng mà đùng một cái, vô thường có chờ hẹn ai không? Vô thường không có chờ hẹn ai đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không có cho anh chờ hẹn đến canh năm đâu. Vậy thì mặc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Quý Phật tử có thấy điều này không? Cứ nghĩ rằng đến lúc tuổi già tôi niệm Phật cũng đâu có muộn. Bây giờ tuổi còn trẻ ráng là làm kiếm tiền đi ha, dành dụm đến lúc tuổi già rồi mình dưỡng già, mình ngồi ở nhà mình lo tu. Nhưng mà vô thường có chờ, có cho chúng ta hẹn lại không? Không cho đâu. Con xin thưa rằng tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng hôm nay chung mặt ngồi tu tập, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Nói như vậy là còn xa đó. Con nói như thế nhưng mà thật là chưa có đúng hẳn đâu, còn xa đó. Bây giờ con nói gần hơn một chút nữa ha. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Tối đêm nay quý cô quý chú bỏ đôi dép dưới giường, leo lên giường ngủ, chưa chắc vì ngày mai mình ngồi dậy bước xuống giường để mang lôi dép lại. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai. Nói như vậy là vẫn còn xa đó. Bây giờ con nói gần hơn chút nữa nè nha. hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Có không? Nếu hơi thở ra mà không hít trở lại, trả mà không dai thì đi luôn rồi, qua một đời rồi. Chúng ta ý thức giác ngộ được điều đó, ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt. Chúng ta sống giữa cuộc đời này vẫn cần phải có làm mới có sống, nhưng mà chúng ta phải biết vận dụng thời gian để tu tập. Bởi vì mình biết rõ rằng tiền của, tài sản, vật chất, danh vọng, địa vị, ăn ngon, mặc đẹp, những cái đó chúng ta không mang theo được đâu. Trút hơi thở cuối cùng thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Thì bây giờ mình vận dụng một chút thời gian để tạo cho mình có được tư lương. Cái mà mình mang theo được là những nghiệp thiện ác đó, mình mang theo được. Quý Phật tử hãy duy trì cho mình một chút tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp ở đây đó là niệm Phật A-di-đà, gọi là tịnh nghiệp, để giúp cho chúng ta có được tư lương này, sau thân hoại mạng chung được vãng sanh về cực lạc. Cái đó chúng ta mang theo được đó. Vậy mà mình không chịu, thẹn ha. Con ráng cất được cái nhà cho con đỡ mưa kính, kính mưa, kính nắng rồi con tu cho mà coi nha. Nhưng mà khi cất được cái nhà xong rồi thì có người đến nói con cất được cái nhà rồi đó, nhưng mà ai đi chùa cũng có xe có cộ, mà từ nhà con đến chùa phải mất một tiếng mấy đồng hồ, con mua được chiếc xe rồi con chạy đến chùa con tu cho mà coi nha. Mua được chiếc xe Honda, chiếc xe hai bánh rồi, nhưng mà cũng còn chậm lắm. Cho nên con ráng con mua chiếc xe 4 bánh, con đi 15 phút là tới chùa con tu cho mà coi. Mua được chiếc xe 4 bánh rồi á thì cũng còn ao ước nữa, có dừng lại không quý Phật tử? Lòng tham vọng của chúng ta, ham muốn của chúng ta có dừng lại chưa? Chưa đâu. Chừng nào mà mua được máy bay trực thăng ha, cũng còn chưa vừa lòng nữa. Cho nên con nói ở đây ha, quý cô quý chú muốn nghe con nói diễn đạt lại cái tham vọng của con người như thế nào không? Tham vọng của con người như thế này, tối ngày bận rộn cũng chỉ vì cái gì? Lo ăn, lo mặc, chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Bởi vì người ta có ăn có mặc rồi, nhưng mà người ta ra đường có bồ có bịch, trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng, mình cô thân độc mã một mình mà đâu có chịu đâu. Cho nên bảo rằng phòng trung còn thiếu vợ đương thì, nếu vợ đẹp con ngoan đều đủ cả. Vừa lòng chưa? Chưa, ra vào xe ngựa lấy đâu đi. Mà nếu ngựa đã hành bày, xe đã sẵn, vừa lòng chưa? Chưa, lo không ruộng đất khó thu chi. Nếu không có ruộng có vườn về già ai nuôi mình, cho nên mình phải thủ chứ. Nhưng mà mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, vừa lòng chưa? Sợ không danh phận bị người khi. Phải có danh có phận, người ta ra đường ông này bà nọ, người ta kêu mình thằng này con nọ, mình đâu có chịu đâu. Sợ không danh phận bị người khi. Nếu mà làm cái chức quan tam phẩm, tứ phẩm thì còn chê ít đó. Ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, vừa lòng chưa? Mơ ước thành vua chắc có khi. Tại vì còn thua một ông vua dưới mình á, thì chỉ dưới một mình vua mà trên tất cả mình cũng chưa chịu nữa. Phải làm vua, mơ ước thành vua chắc có khi. Nếu thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, vừa lòng chưa? Mơ ước thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường hoạt đến ôm hận đi. Đùng một cái vô thường hoạt đến rồi thì ôm hận đi. Có một vị, ông ta tên là Trương Tổ Lương. Bạn của ông ta là một vị cao tăng xuất gia rồi, mới đến khuyên mới nói là suốt mấy mươi năm giữa cuộc đời này, ông vì lo cho gia đình, lo cho vợ, cho con mà tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác trong đời. Đến tuổi về già rồi, chẳng khác nào như ngọn đèn treo trước gió. Thôi thì bây giờ ông buông bỏ hết lo niệm Phật đi. Quý Phật tử có biết ông Trương Tổ Lưu ông nói thì sao không? Tôi có ba điều tôi chưa làm xong, tôi làm xong ba điều này tôi tu cho mà coi nha. Điều thứ nhất là chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn. Điều thứ hai là chưa gả chồng cho con gái út. Điều thứ ba là chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà. Làm ba việc đó xong là tôi nhất định tôi tu à. Đùng một cái, một tháng sau thì ông Trương Tổ Lưu qua đời. Vị cao tăng này đến trước quan tài của người bạn mình và thắp cây hương ông mới chua xót vô cùng. Ông mới ngâm nga bài kệ như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa dạng vô thường đến, khá tiếc diêm dương chẳng nể nhau. Diêm dương không có nể thằng nào đâu. Cho nên quý Phật tử đừng có hẹn ha. Ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong không có lúc xong. Chúng ta hãy nương vào đạo lý từ một bàn tay xòe ra như thế này là biểu thị cho chúng ta hãy buông bỏ. Cái nào bỏ được chúng ta bỏ đi, bỏ một phần là chúng ta bước lên một phần. Quý Phật tử nghe lời nhắn nhủ của tôi, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị hiền sư cư sĩ đời nhà Trần. Tuệ Trung Thượng Sĩ bảo như thế này: xén đầu dập trán mãi đua chen, năm 70 năm kiếp ngựa hèn, ví thực bạc siêu ngoài thói tục, một lần buông xuống một lần lên. Nếu biết Phật tử buông xuống một lần thì mình nhẹ một lần, mình vượt lên một phần đó. Mà mình có buông không? Dám buông không? Buông không được. Buông cái này thì cũng phải bắt cái kia. Mới vừa buông được tiền của thì mình chạy theo cái danh, nắm lấy cái danh. Mà mới vừa buông được cái danh thì bắt đầu chúng ta lại nắm cái lợi, cứ quẩn quanh trong vòng đó không. Buông cái này là nắm bắt cái kia, lẫn quẩn lanh quanh, nắm bắt cái này rồi buông cái kia, buông cái này nắm lấy cái kia, mà truyền nói mãi trong dòng sanh tử khổ đau miên viễn. Cho nên đạo lý từ một bàn tay xòe ra như nhắn nhủ với chúng ta hãy buông xả hết đi. Cái nào buông được chúng ta cứ buông. Bởi vì bây giờ quý cô quý chú không buông thì nhắm mắt cũng phải buông thôi. Lúc đó mình buông mình đi không nổi nữa đó. Tại vì mình không chịu, tôi ráng tôi trì lại, tôi ôm giữ nó lại mà không được. Cho nên chúng ta đau khổ lắm. Bây giờ chúng ta phải tập buông từ từ, bỏ từ từ. Nếu không buông bỏ thì mình nghĩ rằng tử thần đến cũng phải buông thôi. Nhất định là phải buông. Mà lúc đó mình buông trong quằn quại đau đớn khổ sở nữa. Cho nên bây giờ mình tập buông từ từ ha. Hãy nương vào đạo lý từ một bàn tay xòe ra mà buông bỏ. Thì có một vị thiên tử nọ hưởng hết phước trời rồi thì năm tướng suy hiện ra. Năm tướng suy hiện ra để báo hiệu phước trời hết. Đó là hoa trên đầu của vị trời đó héo đi, mồ hôi trên người vị đó tiết ra những giấc hôi dơ, và bụi bám trên thân người đó, và chỗ ngồi của vị đó nóng bỏng, mắt của vị đó thường hay nhá giật. Đây là năm tướng suy hiện ra để báo hiệu phước trời hết. Vị thiên tử này mới hoảng hốt, sợ rằng phước trời mình hết rồi thì mình phải xa đọa xuống cõi nhân gian mà làm thân súc sanh nữa. Biết được, dùng thần thông biết được mình rơi lại xuống nhân gian mà mang thân súc sanh. Cho nên vị thiên tử mới dùng thần thông của mình còn sót lại đó, chút phước còn sót lại, bay đến Tịnh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật. Và trên đường đi, vị thiên tử này bay ngang qua một cánh đồng. Ông nghĩ rằng phải trước khi diện kiến Đức Thế Tôn phải có một phẩm vật gì để ra mắt làm lễ ngài. Cho nên vị thiên tử đó, sẵn trên cánh đồng đó có hai cây ngô đồng đang trổ hoa rất đẹp. Vị thiên tử mới bẻ hai cái nhánh hoa ngô đồng đem đến để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Khi đi đến nơi thì vị thiên tử này đảnh lễ lễ Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chỉ dạy cho con phương pháp để đạt đến cảnh giới bất tử, tức là làm sao để không còn chết. Đức Phật mới kêu buông tay, hai tay ổng cầm hai cây ngô đồng. Nghe Đức Phật kêu buông lần thứ nhất, ổng buông cây ngô đồng bên tay phải xuống. Đức Phật kêu buông lần thứ hai, còn bên đây còn cầm một cây, ổng mới buông luôn một cây bên tay trái. Đức Phật bảo buông lần thứ ba. Vị thiên tử này thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, trên này là ta, mắt tai mũi lưỡi, thân này là ta. Lần thứ hai ta kêu ông buông là đừng chấp sáu trần là của ta. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đừng chấp sáu trần đó là cái sở hữu, là cái của ta. Lần thứ ba ta kêu ông buông là đừng chấp sự phân biệt của sáu căn, tức là sáu thức đó. Đừng chấp sáu thức là tâm ta. Thì đây chính là phương pháp để giúp cho ông đạt đến cảnh giới bất tử đó. Lời Phật dạy cho vị thiên tử này, muốn đạt đến cảnh giới bất tử thì phải buông bỏ đừng chấp thân này là ta, phải buông bỏ đừng chấp sáu trần kia là của ta, phải buông bỏ đừng chấp sáu thức này là tâm ta. Buông bỏ như thế có nghĩa là chúng ta buông bỏ 18 giới mà sâu chuỗi hồi nãy quý cô phát cho quý Phật tử đó ha. Có 18 hạt, chúng ta nắm 18 hạt đó, lần từng hạt nắm chắc 18 hạt đó để nắm rõ và liễu tri 18 giới, đừng mắc kẹt, đừng dính mắc, đừng chấp sáu căn là ta, sáu trần là của ta và sáu thức là tâm ta. Đây chính là phương pháp để đạt đến cảnh giới bất tử. Chúng ta buông được chưa? Buông không được. Buông không được. Có một lần nọ, một người Phật tử đó vào dịp đầu năm mới thỉnh Phật về thờ, rồi mới thỉnh thầy với tụi con đến ăn vị Phật. Thấy vị này mới phát tâm cho nên tụi con cũng đến để tụng một thời kinh an vị để giúp cho vị Phật tử đó có đủ niềm tin. Thì thấy ở trên thì thờ Phật, ở dưới thì thờ thần tài thổ địa. Thì con mới vui miệng, con mới hỏi: cô ơi, cô thờ Phật hàng ngày, cô thờ Phật, cô niệm Phật, cô cầu cái gì vậy cô? Cô Phật tử mới trả lời rằng: dạ con hàng ngày con thờ Phật, con niệm Phật để con cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con mới nhìn xuống bàn thần tài á, con mới hỏi: vậy cô thờ thần tài thổ địa để làm gì vậy cô? Cái cổ mới nói là: tại vì con mua bán làm ăn cho nên con thờ thần tài thổ địa để cho thần tài gõ cửa nhà con. Thì con mới nói: Đức Phật trong kinh Pháp Cú Ngài có dạy một con đường chạy theo thế lợi và một con đường dẫn đến niết bàn, bậc trí giả phải chọn cho mình một trong hai con đường đó. Tại sao hai tay của cô nắm hai bên? Một con đường đến niết bàn Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cô cũng muốn, mà con đường thế lợi tức là lợi lạc ở thế gian mình cũng muốn luôn. Vậy thì cô bắt cá hai tay hả cô? Mình vui mình nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta có buông được không? Không buông được đâu, nắm hoài không chịu buông. Bằng tay chúng ta không dám xòe ra, không dám buông xả, không dám xòe ra, mà chúng ta cố nắm giữ, nắm giữ mãi, nắm lại hoài không buông ra. Nhưng mà con xin thưa rằng không nắm giữ được đâu, tất cả chúng ta đây đều không thể nào nắm giữ được. Vậy thì chúng ta phải nương vào đạo lý từ một bàn tay xòe ra để tu hạnh buông xả ha. Xả được cái gì thì cứ xả đi, xả thân, xả tâm và xả cảnh thì giải thoát nhẹ nhàng. Rồi bây giờ điều thứ tư mà con gửi đến cho quý cô quý chú, đó là đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại. Đạo lý gì từ đôi bàn tay chấp lại? Quý Phật tử đến chùa chúng ta chấp tay lại như thế này. Thì đây là biểu tượng của một đóa sen bất. Hoa sen là một loài hoa rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Các loài hoa khác thì nó nở vào lúc bình minh, nhưng hoa sen thì nó nở từ lúc 1 giờ khuya đến 5 giờ sáng là hoa sen nó bất lại. Cho nên điểm đặc biệt của hoa sen là bướm không thể đậu, sâu không thể ăn. Tại vì ban ngày nó bất lại như thế này thì bướm và sâu làm sao đậu và ăn được. Thì chúng ta chấp bàn tay lại, đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại, đó là biểu tượng của đó sen bất, như nhắn nhủ với quý Phật tử rằng chúng ta phải sống làm sao như đó sen bất kia, đừng để cho giặc sáu trần sắc thinh hương vị xuất phát nó cướp mất đi cái đức tánh thanh tịnh trong sáng của chính mình. Sống như hoa sen kia vậy được không? Đừng để cho giặc sáu trần sắc thân hương vị xuất phát nó cướp đi cái hương, cái mùi hương thanh khiết. Cái mùi hương của hoa sen là mùi hương gọi là thanh khiết, vô nhiễm, gần bùn mà chẳng thôi thanh mùi bùn. Có những câu ca ngợi về hoa sen mà ở đây ca dao Việt Nam có nói đó, con tin rằng ở đây ai cũng thuộc hết. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhân dịp lễ Phật đản thì con xin họa thêm 4 câu thơ để ca ngợi về Đức Thế Tôn. Cuối sinh lại đấng đại hùng, ngài như sen giữa đầm bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Quý Phật tử hãy cố gắng làm sao xây dựng cho mình một đời sống như hoa sen bất nha. Phải là hoa sen bất. Chấp tay, cái đôi bàn tay chúng ta chấp lại như thế này là đóa sen bất đó. Sống như hoa sen bất, đừng để bướm và sâu. Bướm ở đây, sâu ở đây là chỉ cho giặc sáu trần, giặc phiền não đó. Giặc tham sân si phiền não đừng cho nó cướp đi cái mùi hương thơm đức hạnh, mùi hương thơm thanh khiết của con người mình. Đừng bao giờ để cho giặc sáu trần hay là giặc phiền não nó làm mất hương thơm đức hạnh. Chúng ta lưu ý điều này. Và mỗi người Phật tử phải là những đóa hoa sen. Mà sen của chúng ta đó là sen gì? Không mọc trong bùn. Vì sao mà con nói là hoa sen không mọc trong bùn? Bởi vì bùn ở đây là chỉ cho vũng bùn vật chất. Hoa sen không mọc trong bùn có nghĩa là hoa, chúng ta sống giữa cuộc đời này vượt khỏi vũng bùn vật chất, không đắm nhiễm theo đó. Đó là hoa sen không mọc trong bùn. Chúng ta cũng không phải là hoa sen mọc trong nước. Vì sao vậy? Nước á, là chỉ cho ái dục, gọi là nước ái, tức là đứng về mặt tình cảm. Chúng ta không phải là hoa sen mọc trong nước, có nghĩa là chúng ta vượt thoát khỏi ái dục, vượt khỏi dòng tình cảm lẫn quẩn lanh quanh, gọi là hoa sen không mọc trong nước. Và cũng không phải là hoa sen mọc trên mặt nước. Vì sao vậy? Hoa sen mà mọc trên mặt nước thì gió thổi đó làm cho hoa sen đó nó bền bồng. Thì điều này con muốn nói rằng sống giữa cuộc đời này, chúng ta là những đóa hoa sen không mọc trên nước. Có nghĩa là đừng để tám ngọn gió của thế gian là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, được, mất, khen, chê, danh, thơm, tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, không để cho nó làm chao động mình, gọi là hoa sen vượt lên khỏi mặt nước. Mà chúng ta phải là hoa sen gì? Hoa sen nở giữa hư không, tỏa mùi hương thơm ngào ngạt cho đời. Quý Phật tử làm được không? Đây chính là đạo lý từ đôi bàn tay chắp lại. Quý Phật tử sẽ là những đóa hoa sen tỏa hương thơm ngào ngạt cho đời. Đi đến đâu là hương thơm đức hạnh của chúng ta lan tỏa ở đó. Rồi cũng đạo lý từ đôi bàn tay chắp lại này, quý Phật tử gặp mọi người ha, xá nhau, thì quý Phật tử sẽ thầm tưởng bài kệ rằng: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Tôi xin trao tặng cho tất cả quý vị một đóa sen búp, bởi vì tất cả quý vị đều là sen hết, là Phật tương lai. Cái chất sen là chất Phật sẵn có nơi mỗi con người hết, ai cũng là Phật. Chính Đức Phật bảo rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, chứ không phải có mình Đức Phật là Phật thôi nha. Chúng ta là Phật sẽ thành. Cho nên sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, đây là đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại. Chúng ta hãy là người làm nhiệm vụ này, trọng trách này, đi đến đâu cũng giúp cho mọi người tin tưởng điều này. Tất cả mọi người đều là Phật hết, đừng có tự khinh mình, đừng có tự phụ mình. Và chúng ta xá chào nhau để biểu hiện của đóa sen búp này, tặng cho mọi người một đóa sen búp như là trao tặng cho quý vị đó một niềm tin rằng mình là Phật, thì chúng ta không có khinh ai hết nha. Dù kẻ đó là bạc địa phàm phu, tham sân si phiền não đầy dẫy, nhưng mà chất Phật của họ còn có sẵn trong đó đó. Chẳng khác nào như sen của họ là đóa hoa sen còn lủi ở trong bùn chưa lên khỏi mặt nước thôi. Còn mình được đủ duyên nhờ bàn tay chăm bón, vung xới, chăm sóc của chư tôn đức tăng ni, cho nên sen của mình vượt lên khỏi vũng bùn rồi, nổi lên trên mặt nước. Mà bây giờ trong đây có những vị đang là những đóa sen búp đất, còn đang là có những vị là những đóa sen nở bài cánh nhụy gương hạt, nở 70%, 80%, 90%, nhưng mà 100% là chưa có. 100% là giác ngộ trọn vẹn như Phật, là sen 100% nở trọn vẹn. Còn chúng ta ở đạo tràng chùa Thiền Lâm này thì con tin rằng trong hội chúng đây có những vị là những đóa hoa sen nở 70-80%, đại lắm là 50% ha, đại lắm nữa là búp búp. Có không? Có. Có đó, trong chúng ta có đó. Cho nên chúng ta hãy làm nhiệm vụ, cái việc làm mà gieo rắc niềm tin cho mọi người chính là Phật hết. Chúng ta cung kính tất cả mọi người, đừng có khinh ai. Đó là việc làm gọi là sứ giả của Như Lai, gọi là thường bất khinh Bồ Tát Pháp, nếu nói theo kinh Pháp Hoa. Thường bất khinh Bồ Tát đi đến đâu ai đánh ngài, ngài cũng bảo rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật. Ai chửi ngài, ngài cũng bảo rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật. Còn chúng ta ai đánh ai chửi mình thì mình đánh chửi lại. Cho nên mình không làm được việc của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hãy thực hành làm việc làm của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đây chính là đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại. Bây giờ cũng đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại, nhưng mà con lại nói một ý khác nữa. Đây chính là đạo lý căn bản của thế và xuất thế gian pháp. Nếu quý Phật tử muốn có được phước báo của cõi người, cõi trời, hay muốn ra khỏi thế gian, muốn xuất ly tam giới, thì cũng phải dựa vào nền tảng đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại. Đó chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là pháp, pháp tu tập của thế và xuất thế gian đó, là nền tảng căn bản quý Phật tử nương vào 10 nghiệp lành này tu tập, thì quý Phật tử sẽ có được cái phước báo của cõi người, cõi trời, và có được cái quả báo tốt lành là xuất ly tam giới, cũng dựa vào nền tảng 10 nghiệp lành này mà tu tập. 10 nghiệp lành đó là gì? Dựa trên cơ sở thân, khẩu và ý. Thân của chúng ta là không sát sanh, không trộm cướp, không gian dâm. Khẩu tức là miệng của chúng ta không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dở. Ý thì không tham, không sân, không si. Đó là 10 nghiệp lành. Quý Phật tử hàng ngày phải thiện hộ tam nghiệp. Thiện hộ tam nghiệp có nghĩa là khéo léo phòng hộ ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy rằng: thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Thiện hộ thân nghiệp có nghĩa là bất thất lục nghi, phòng hộ, khéo phòng hộ cái nghiệp về thân của mình đó, gọi là thân nghiệp. Thì quý Phật tử không cho trái phép tắc quan nghi, cho nên bảo rằng bất thất lục nghi, đi, đứng, nằm, ngồi không cho trái phép tắc quan nghi, gọi là hành trụ tọa ngoạ. Người Phật tử đi đứng nằm ngồi như thế nào gọi là khép mình trong lục nghi. Chư Tổ dạy chúng ta hành như phong, trụ như tùng, tọa như chung, ngoạ như cung. Hành có nghĩa là đi, như phong tức là làn gió đi rất là nhẹ, nhẹ nhàng như là một làn gió lướt qua vậy. Trụ có nghĩa là đứng, như tùng, cây tùng nó đứng sừng sững ngay thẳng, thì chúng ta đứng cũng giống như là cây tùng ngay thẳng, không chân cao chân thấp, không đứng chống nạnh, không đứng dẹo một bên, gọi là trụ như tùng. Còn tọa có nghĩa là ngồi, tọa như chung, ngồi như là cái chuông ức vậy, ngay thẳng như cái chuông ức. Ngoạ là nằm như là cung, tức là tay phải chúng ta co lại ha, tay phải này chúng ta co lại để vào trong ngay cái lỗ tay phải của mình đó nha. Rồi mình nghiêng về mé bên phải, nằm nghiêng qua mé bên phải, và bàn tay trái này chúng ta áp lên đùi bên trái và hơi cong cong lại một chút, giống như cây cung vậy thôi chứ không phải là cong vòng nha, hơi cong cong một chút gọi là ngọa như chung. Cái tướng ngồi này, tướng nằm này gọi là nằm kiết tường đó, nằm như sư tử vậy đó. Nằm kiết tường hay là nằm như sư tử. Hành trụ tọa ngọa đúng luật nghi, không trái phép tắc như vậy, thì quý Phật tử sẽ thành tựu được 3.000 oai nghi và 84 dạng tế hạnh, chứ không phải chỉ có chư vị tỳ kheo mới có thể thành tựu được. Một người Phật tử tại gia nếu khép mình trong luật nghi, trong cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi như thế, thì quý Phật tử sẽ có được vô lượng công đức. Rồi thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Phòng khéo léo phòng hộ khẩu nghiệp, không cơ hiềm nói lỗi của người. Mình có cái tật hay nói lỗi người lắm phải không? Có không? Ngồi đâu thì đem môi móc chuyện xấu của người ta ra nói. Cho nên cổ đức dạy chúng ta trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần đó. Ngày xưa khi chưa học Phật, con cứ nghĩ rằng trước khi nói mình phải co lưỡi lên để trên nóc giọng, uống 7 lần mới nói. Nhưng sau khi học Phật xong rồi thì con mới biết lời dạy của cổ nhân nhắn nhủ với chúng ta như thế này. Con số 7 đó là con số chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian thì có 3, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian thì có 4, đông, tây, nam, bắc. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là cổ đức dạy chúng ta nói phải đúng thời, nói phải đúng chỗ. Phải đúng thời điểm mình mới nói, và đúng chỗ mình không mới nói, chứ không phải nói bậy nói bạ. Người Phật tử khi nói ra một lời nào thì miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thâm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một phen thổi đến muôn dân mát lòng. Đừng có thổi ra độc khí nha quý Phật tử, đừng có mở miệng ra toàn là nọc độc, độc khí không phun ra cho người ta đau, cho người ta chết được. Người Phật tử mở miệng ra là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Phóng hào quang chứ đừng có phóng nọc độc nha. Nói cho người ta đau thiệt là đau, cho người ta ngủ không được, ăn không ngon ngủ không được, cái mình cười khoái lắm. Tôi nói bà căm hồng bà trả lời không được. Vui vô cùng, miệng ta nói ra không thể nào phun ra ngọc độc, mà phải là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Nói phải đúng chỗ, nói phải đúng thời, gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Đừng có nói lỗi của người. Chúng ta có cái lỗi đó là hay nói xấu người ta lắm. Ngồi dụm năm dụm ba lại, mà nhất là quý bà quý cô nha. Thì con xin gửi một lời khuyên là chúng ta đừng có nói lỗi của ai hết. Lục Tổ Huệ Năng bảo rằng nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Người mà thật sự tu đạo không có thấy lỗi của thế gian, không thấy lỗi của người ta, chứ đừng nói là mình nói lỗi người ta. Thì thiện hộ khẩu nghiệp là gì? Bất cơ tha quá, là đừng có cơ hiềm chỉ trích chê bai cái lỗi của người. Tha quá, quá là lỗi, đừng có cơ hiềm chỉ trích chê bai lỗi của người, gọi là thiện hộ khẩu nghiệp. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, khéo léo phòng hộ ý nghiệp của mình, giữ cái tâm ý của mình thanh tịnh, không cho nhiễm ô đối với sáu trần. Chúng ta có làm được việc đó không? Nếu quý Phật tử đã làm được phòng hộ khéo léo, thiện hộ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, và an trú thân khẩu ý của mình vào 10 pháp lành kia, là quý Phật tử đã thực hiện được đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại. Đây chính là đạo lý căn bản của thế và xuất thế gian pháp đó. Muốn hưởng phước báo của trời người, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, cũng nương vào thập thiện nghiệp mà tu tập. Quý Phật tử phải thực hiện điều này. Thì thời gian chỉ còn có 10 phút thôi, mà con muốn nói rất nhiều. Bây giờ con còn đang nóng máy lắm, tức là còn muốn nói nữa, mà vì đường quá là xa. Từ đây về đến Cao Lãnh Đồng Tháp là tụi con đi trên 6 tiếng đồng hồ, về chắc nửa đêm rồi. Nhưng mà đường xa thì con không có ngại gì cả, tại vì mình đâu có lái đâu mà mình sợ. Nhưng mà còn quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử đã trải qua mấy ngày rồi, cho nên con xin gửi gắm trao tặng cho quý cô quý chú một lời khuyên qua câu chuyện để tổng kết buổi học ngày hôm nay. Thì câu chuyện con muốn gửi gắm như thế này. Có Đức Phật bảo rằng có một ông trưởng giả nọ, ông ta có 4 bà vợ ha. Bà vợ thứ nhất thì ông thương lắm, quần là áo lụa ông lo cho bà đầy đủ hết. Còn bà vợ thứ hai thì thiếu bà ông sống không có nổi. Bà vợ thứ ba thì chuyện vui buồn gì ông trưởng giả này cũng là tâm sự cho bà nghe. Còn bà vợ thứ tư thì ông không có thèm ngó tới bà, hằng ngày không có ngó ngàng gì tới bà ta. Một hôm ông trưởng giả lâm trọng bệnh sắp từ tả cõi đời mới gọi 4 bà vợ đến. Ông quay bà vợ thứ nhất, ông nói như thế này: hàng ngày tôi lo cho bà ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa với người ta, bây giờ tôi sắp chết, bà chết theo tôi. Bà vợ thứ nhất bà mới nói rằng: tôi cũng không thể nào chết theo ông được, dù ông có thương yêu lo lắng cho tôi đủ thứ nhưng không có chết theo ông được đâu. Bà vợ thứ hai, khi ông trưởng giả dùng quay sang hỏi bà thì bà này bà chăm chua hơn nữa nha. Bà nói: tôi nói rồi nha, ông chết là tôi lấy thằng khác đó, bởi vì không thể nào ở đối với tôi là liễu yếu, không thể nào thiếu bóng tùng quân, cho nên phải nương bóng tùng mới được. Tôi ông chết là tôi lấy thằng khác liền. Bà vợ thứ ba thì hằng ngày có chuyện vui buồn gì ông trưởng giảng đều tâm sự với bà ta. Đến bây giờ ông sắp chết, ông mới gọi bà chết theo tôi, thì bà này oà lên khóc. Bà bảo rằng giờ tôi có thương ông cách mấy thì tôi xin hứa sau khi ông chết đi trong 7 tuần hết nha, tôi sẽ rước thầy tụng kinh cầu siêu độ cho ông nè. Tôi đám để cầu siêu cho ông, cúng ma chay cho ông. Tôi chỉ có thể làm việc đó cho ông thôi chứ không thể nào chết theo ông được. Còn bà vợ thứ tư hằng ngày ông không ngó ngàng gì tới bà ta. Nhưng giây phút này ông trưởng giả chưa kịp hỏi thì bà này bảo rằng ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đức Phật kết luận câu chuyện bằng một lời dạy như thế này: tất cả chúng ta đây ai cũng đều có 4 bà vợ hết. Chúng ta là ông trưởng giả kia có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này, hàng ngày chúng ta lo cho nó ăn ngon mặc đẹp, quần là áo lụa có không? Nãy giờ ngồi đây cũng lựa chỗ nào có quạt máy cho nó mát nữa, có không? Ăn thì lên bàn ăn cũng lựa, có gấp món nào ngon thì cứ đặt đũa vào đó gấp lia lịa cho nó ăn ngon, có không? Lên xe ngồi cũng dành chỗ nào nó đừng có sốc, đừng có dằn để cho nó êm, có không? Có. Quần là áo lụa ăn ngon mặc đẹp gì cũng lo cho cái thân này. Nhưng mà khi tử thần đến chút hơi thở cuối cùng thì thân mạng này chúng ta trả về cho các bụi, có mang theo được không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai trở về với các bụi. Một nhạc sĩ đã viết lên bài hát đó để nói rằng thân xác này chúng ta trả về với các bụi, sẽ vùi sâu với lòng đất lạnh, trả về với các bụi mà thôi, bởi vì nó là thứ từ duyên chúng ta dai mượn mà có ra, thì phải trả nó về với cái duyên của nó. Trả cái duyên hết rồi thì chúng ta trả nó về với đất nước gió lửa, không mang theo được đâu ha. Đó là bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai là ví cho tiền của hàng ngày mở mắt ra là thiếu sống, thiếu nó mình sống nổi không? Sống không nổi. Mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy ở các nẻo đường từ thành đô đến phố thị, đến đồng nội, đến những làng mạc, người người nô nức đổ xô nhau chạy kiếm tiền không à. Cho nên bà vợ thứ hai này bảo rằng thiếu bà là ông sống không có nổi, chúng ta thiếu tiền sống không có được đâu. Mở mắt ra là tiền, nhưng mà ác bạc chi mi lắm hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên, mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác bạc chi mi lắm hỡi tiền. Ai ơi tiền của có ra gì, sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy, tiền thuộc năm nhà không bền chắc, vậy mà lao tâm nhọc trí cũng chỉ vì mi. Có không? Thiếu nó mình sống không có được. Nhưng mà chút hơi thở cuối cùng rồi tiền nó qua tay người khác liền. Tiền của chúng ta đâu có mang theo được. Cho nên bà vợ này bảo rằng ông chết tôi theo thằng khác là như vậy đó. Chúng ta còn sống đây mà còn không giữ được đây, huống chi mà chúng ta chết làm sao ơn giữ được. Bà này không có đem theo được đâu, tiền của không đem theo được đâu. Cho nên bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của, vì vậy bà bảo rằng ông chết tôi theo thằng khác ngay. Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì tiền của sẽ qua tay người khác. Bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, anh em cha mẹ chồng vợ con gái đây. Khi sống chung trong một mái ấm gia đình thương yêu triều mến, nhưng mà khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì người thân có chết theo chúng ta được không? Hồng đi theo ta được đâu. Và nếu có thương lắm thì lo đám cho ta nè ha, lo chôn cất nè, rồi lo cúng ma chay, rước thầy tụng kinh siêu độ cho ta thôi. Nếu mà có chăng thì cũng chỉ làm được bao nhiêu việc đó. Cho nên bà vợ thứ ba là tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái. Bà này phà lên khóc bảo rằng tôi chỉ có thể làm 7 tuần hết cúng dường trai tăng cầu siêu độ cho ông làm pháp sự đó mà thôi, cũng không thể nào chết theo ông được. Bởi vì khi tử thần đến rồi thì thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính cũng vội nên đi biệt suốt đời. Tường hoa nhà rộng mà làm chi ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ. Vua Trần Thái Tông đã phát biểu như thế. Khi vô thường đến rồi thì có ai thay thế mạng chàng được chăng? Không ai thay thế chúng ta được đâu. mỗi người theo nghiệp ra đi, và chúng ta sẽ là những người khác lữ hành, độc bộ, một mình thôi. Một mình ra đi, không ai đi theo chúng ta đâu, thân bằng quyến thuộc cũng bỏ lại hết. Cho nên bà vợ thứ ba òa lên khóc và nói như thế. Còn bà vợ thứ tư lịch tượng trưng cho những nghiệp thiện ác mà chúng ta tạo tác đương thời đây. Hằng ngày mình cũng vì việc mưu sinh, lo cho cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái ở ha, mình tạo tác ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện có, ác có. Cũng vì lo cho đời sống vật chất, cho bản thân mình, cho gia đình mình, không có quan tâm đó là thiện hay ác, miễn làm sao tiền của dồi dào, ăn ngon, mặc đẹp, sung túc, lo cho gia đình, cho bản thân mình được như vậy là vui rồi. Nhưng mà chúng ta có bao giờ nghĩ lại đó là nghiệp thiện hay là nghiệp ác không? Có bao giờ tư duy để thấu triệt rằng những hành động tạo tác của chúng ta hôm nay là ác nghiệp đó để dừng lại và thiện nghiệp đó để tăng trưởng? Có bao giờ chúng ta nghĩ như thế không? Cho nên bà vợ thứ tư này hàng ngày ông trưởng giả không ngó ngàng đến bà ta, cũng giống như chúng ta ngày nay, những nghiệp thiện ác tạo ra trong đời đâu có để ý đến. Nhưng khi tử thần đến thì bà vợ thứ tư này lại đi theo ta như bóng không rời hình. Cho nên bà vợ này bảo rằng ông đi tới đâu thì tôi đi tới đó. Nghiệp thiện ác đó nó sẽ theo chúng ta, nó dẫn mình đi đó. Và đi đến cảnh giới khổ hay là vui là do nghiệp chúng ta tạo ra trong hiện đời đó. Cho nên quý Phật tử muốn biết rõ kiếp trước mình tạo nhân gì không? Nhìn vào đời sống hiện tại, kiếp trước tạo nhân gì, muốn rõ kiếp này xem thiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nó làm. Thì con mong rằng tất cả quý cô, quý chú tu tập trong đạo tràng chùa Thiền Lâm, sau khi chúng ta đã hiểu rõ đạo lý từ một bàn tay năm ngón, đạo lý từ một bàn tay nắm lại, đạo lý từ một bàn tay xòe ra, đạo lý từ đôi bàn tay chấp lại, thì quý Phật tử sẽ có được một cái nhận thức mới mẻ hơn để chúng ta nương theo lời Phật dạy ứng dụng vào trong cuộc sống hiện tại, khiến cho mình có được hạnh phúc an vui, xây dựng một đời sống nhân cách đạo đức của một con người và thăng hoa mãi trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Và cuối cùng con xin tặng cho quý cô quý chú một bài thơ để tổng kết buổi nói chuyện hôm nay. Đạo lý từ một bàn tay, mong quý Phật tử pháp này hành y, căn bản năm giới nghiêm trì, hiện đời hạnh phúc tức thì chẳng sai, ngũ dục là mối họa tai, bàn tay nắm lại giữ hoài được chăng, xả ly quả thật khó khăn, cho hay xòe nắm trầm thanh do mình, đôi tay chấp lại thật xinh, biểu tượng sen bất phải tinh phải tường, bướm sâu không thể đậu nương, cư trần bất nhiễm mùi hương ngút trời, sen kia tỏa ngát muôn nơi, điểm tô sắc thấm cho đời vui tươi, đôi tay chấp lại đủ mười thế xuất thế pháp, khuyên người chớ quên, lâm chung cõi Phật đề tên, vẫy tay giả biệt bước lên đài vàng, dứt lời kính chúc đạo tràng rõ thông đạo lý từ bàn tay ta. A Di Đà Phật. Và để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay và rời khỏi trú xứ chùa Thiền Lâm, một lần nữa con xin được phép cúi đầu cung kính A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, xin sư cô quan hỷ nán lại kết thúc dây khóa một Phật tử ở chùa Thiền Lâm chúng con, kính cúng dường sư cô một bài hát mô Phật. Mời Phật tử hiện diện.
Hơn 2 tiếng đồng hồ, sư cô đã ban cho hàng Phật tử chúng con một dòng pháp rất quý báu. Con không biết nói gì hơn, con xin cúng dường cho sư cô ba câu dẫn cổ và cùng quý cô quý chú trong đạo tràng và bác con trai hôm nay. A Di Đà Phật.
Mà hạnh lành sáng đẹp ở ba xe Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.